ra đón gió xuân, niềm vui hỷ xả đẹp vô ngần. Từ thuở biết cho là hạnh phúc, xuân lòng tươi mát mãi tràn dân. Biết cho mới là hạnh, hạnh phúc chứ phải nhận là hạnh phúc. Bởi vì thầy thường nói các vị, cho mới là hạnh phúc, phải nhận là hạnh phúc. Các vị mà ăn tiền an ninh xã hội, các vị ăn tiền kia là bị lay off không? Ăn tiền thất nghiệp là bị gì? Bị lay off. À, các vị mà ăn tiền già là các vị gì? Sắp chết rồi đó. Tại mình tuổi già rồi. Đừng có ham ăn tuổi già, thích trẻ hoài quá. Phải ăn tiền già chứ không ai mà ham ăn tiền già. Phải sinh già bệnh chết đâu, có vẻ già lên tới cái chết rồi mà ăn tiền già, biết là cái mạng sống nó không bao nhiêu lâu nữa, cho nên người ta mới cho ăn tiền già. Chứ còn khỏe mà ăn trẻ không ai cho ăn tiền già hết. Các vị đồng ý đây không? À, cái mình đừng có ham nhận. Mà các vị có bệnh thì các vị mới nhận thuốc của người ta. Các vị có nghèo mới nhận người ta giúp đỡ, người ta bố thí. Chứ mình đang có khả năng không ai mà nhận đồ bố thí hết, đúng không ạ? À, đang làm ăn nên làm ra vậy, không ai mà ra đứng ngã tư đường để các bạn ham hungry. Không ai để các bạn đó, cho nên mà mình cho được là mình có khả năng mình mới cho được. Các vị đồng ý không? Mình cho người ta tiền có nghĩa là mình gì? Mình cho người ta tiền có nghĩa là gì? Mình có tiền. Mình cho người ta kiến thức được có nghĩa là mình có gì? Có kiến thức. Mình cho người ta sức khỏe được, giúp đỡ ta khiêng vác giùm cho người ta được, có nghĩa là mình có gì? Có sức khỏe. À, phải thấy được cái điểm này, cái điều này đó phải quán chiếu cho mình mới thấy được. Mình đang sống trong hạnh phúc, mình đang sống trong giàu có, mà tự nhiên cái mình tự mà mắc cái bệnh nghèo. À, suốt ngày ca bản nghèo không? Thấy mình là giàu có, giàu đủ, hạnh phúc, an lạc mới được. À, khi mà các vị thấy được, cho nên từ phải biết cho là hạnh phúc, cho mới là hạnh phúc chứ phải nhận là hạnh. Hạnh phúc nhận mới là hạnh phúc, cực chẳng đã người ta mới nhận. Các vị đồng ý đây không? Các vị nhận sự giúp đỡ người ta là cực chẳng đã, hay các vị muốn mà được người ta giúp đỡ hoài? Cực chẳng đã thôi, mình khó khăn bất đắc dĩ mới nhờ ta giúp đỡ thôi. Còn người khỏe mạnh thì phải đứng trên đôi chân của mình, phải tạo sự nghiệp bằng đôi tay của mình, bằng khói óc của mình, chứ không phải là cái ký sinh trùng, không phải là ăn bám dựa vào người khác. Có hành vàng chớ xương Diêm Vương chuẩn bị đi đầu thai mà. Diêm Vương nói ở Mỹ còn hai chỗ trống, Atlanta còn hai chỗ trống. Một cái chỗ mà sinh ra là suốt đời cứ nhận không à, một cái chỗ sinh ra là suốt đời cứ cho mà. Hỏi hai anh này muốn đi chỗ nào, anh có anh kia thấy gì giơ tay liền giành liền. Nó dạ con xin dành cái chỗ suốt đời nhận. Ngon quá không quý vị? Và có hai cái chỗ đi đầu thai, cái chỗ mà đầu thai vô đó là sinh ra suốt đời sao? Nhận không à. Còn chỗ sinh ra suốt đời sao? Cho không à. Thì một trong hai anh á, anh mới tham mà giơ tay lên dành, dành cái chỗ sinh ra suốt đời đời nhận. Rồi Diêm Vương có đồng ý cho hai anh đi đầu thai. Đầu thai sao anh mà suốt đời nhận, mà mắt chào đời thấy con ăn mài. Các vị không, con ăn mài thì mới suốt đời, suốt đời nhận. À, còn mà cái ông mà đi đầu thai cái chỗ mà suốt đời cho là sinh ra trong gia đình giàu có mà biết làm phước, biết tu hành. Vậy bây giờ giả sử các vị xuống Diêm Vương mà Diêm Vương hỏi trên ở Atlanta có hai cái chỗ mà sinh ra suốt đời nhận, suốt đời cho, các vị muốn đi chỗ nào? Cái đó là tự mình chọn hay là ai bắt? Tự mình chọn hết, khổ vui là do mình đó các bạn. À, tự mình chọn đi cái chỗ đó hết trơn. Cho nên cho là hạnh phúc chứ không phải là nhận là hạnh phúc. Nhưng câu chuyện này chưa chấm hết đâu nè. Khi mà làm xong bài thơ đó, thầy đem ra thầy giảng cho các Phật tử, có số đệ tử học pháp của thầy. Họ rất là thích và họ thuộc lòng. Mà họ chẳng những học thuộc lòng nữa, mà họ còn đem đi áp dụng nữa. Tức là tập bố thí, tập cúng dường. Rồi không biết họ tu như thế nào đó, thời gian sau rồi tới hết thâm lên với thầy. Nói rồi thầy, con nghe lời thầy học theo bài thơ đó con đi, từ thôi biết cho là hạnh phúc, bây giờ con hết tiền rồi. Thầy nói Đức Phật trước khi mà giảng pháp, ngài nói là sao? Đệ thính, thiện tư, thiện tư. đế thính là hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Thiện tư là hãy khéo tư duy, hãy khéo tư duy. Nghe cho kỹ và khéo tư duy vô cùng là quan trọng. Thầy đã nói rõ ràng, nó từ thuở biết cho là hạnh phúc, biết cho là hạnh phúc chứ không phải chỉ có cho là hạnh phúc. Vì vì cách cho quan trọng hơn là của cho. Các bạn hiểu ý là cách cho quan trọng hơn của cho, phải biết cách cho. À, chứ không phải mình chỉ vì tha mà cho, nghe hạnh phúc là tha hạnh phúc. Tha hạnh phúc là cứ cho hết rồi mình xè tay nó xin tay lại. Không phải, biết cách cho bằng trí tuệ, cho bằng lòng từ bi. Một vị thiền sư đối với một anh keo kiệt, giơ bàn tay lên này hỏi anh: nếu giả sử như bàn tay ta lúc nào cũng to như thế này thì đó là sao? Anh này già trả lời: nó già như vậy là bị dị tật. Đúng mà, có người sinh ra bị dị tật á, tay không có duỗi ra được coi. Rồi vị thiền sư lại hỏi tiếp: giả sử bàn tay ta suốt ngày suốt đời cứ xòe như thế này là sao? Nó già lại cũng là một gì? Dị tật. Đúng mà, nắm là không được. Còn bàn tay bình thường là phải sao? Lúc co, lúc duỗi, lúc xòe, lúc nắm. Vậy mà độ được anh chàng ta bỏ được tánh ích kỷ. Đúng vậy thôi. Có nhiều lúc mình cần phải cho, nhiều lúc mình cần phải xòe, mà nhiều lúc mình cần phải nắm. Đức Phật trong kinh Thiện Tâm dạy: một người Phật tử tại gia, mình kiếm được tài sản, tiền bạc, income, thu nhập của mình, thì mình phải biết phân làm bốn bộ phận. Phần thứ nhất để chi tiêu cho bản thân, phần thứ hai để lo cho gia đình, phần thứ ba để dành khi hữu sự, và phần thứ tư biết để làm phước cúng dường tam bảo, giúp đỡ bố thí những người nghèo. Các vị thấy lời Đức Phật dạy hợp lý không? À, cái nào ăn thì ăn, cái nào xài, cái nào để dành, cái nào cúng dường làm phước thì làm phước. Cái lời Đức Phật dạy rất là hay. À, rồi cái biết cho đây là hạnh phúc, là phải biết san sẻ cái tấm lòng cho của mình tùy theo cái năng lực, tùy theo khả năng. Nhưng mà cái cho về vật chất là nó tương đối, còn cái cho về tinh thần, cái cho về Phật pháp mới là tuyệt đối. Bây giờ mình thấy người ta khổ, mình đem đi mình cho, mình đem tới cái làng đó 500 phần quà, nhưng hôm nhận quà ta tới 501 người là mình phiền não rồi. Các vị đồng ý không? Mình phiền não mà sẽ có một người phiền não, người không lãnh được quà. Mà dầu cho mình đem tới 1000 phần thì cũng sẽ có 1001 người đến lãnh, thì cũng có một người phiền não và mình cũng phiền não, vì không bao giờ đủ hết trơn. Cho vật chất không bao giờ đủ hết. À, nhưng mà ngày hôm nay thầy ngồi trên pháp tòa, thầy chia sẻ Phật pháp với các vị, thầy cho cái vốn liếng kinh nghiệm tu hành của thầy cho các vị. Hôm nay ngồi đây 50-70 người, giả sử như đột nhiên ở đâu kéo đến 50-70 người nữa, 100-200 người nữa, thầy có thiếu không các vị? Thầy có phiền não không? Vẫn bình đẳng như thường, không ai phân bì hết trơn. À, mình cho quà nhiều người còn phân bì: tại sao bà này có cái này tôi không có cái này, tại sao bà kia có cái kia tôi có cái, tôi chỉ có được cái này. Nhưng mà Phật pháp thì bình đẳng và không bao giờ thiếu cả, thì cái đó mới là quan trọng. Cái vật chất thế gian chỉ có thể giải quyết tạm thời thôi, mà không phải là vĩnh cửu, nó không phải là cái đem theo, nó là không phải là cái sở hữu. Cho nên thầy thường bảo tài sản thế gian, vật chất thế gian, mình chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Câu này vô cùng quan trọng, các vị thử tư duy xem. Tài sản thế gian, vật chất thế gian, mình chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Nếu mình có quyền sở hữu thì mình phải đem theo được chứ. Nhưng mà khi mình chết mình đem phải được không các bạn? Hòng bỏ lại tất cả. À, thì mình có phước của mình sử dụng được trong bao nhiêu lâu đó thôi. Khi hết phước rồi thì về tay người khác, cho thế hệ sau, cho đời. Chứ mà không đem theo được thì mình chỉ quyền sử dụng mà không quyền sở hữu. Cho nên phải biết khéo sử dụng cái đồng tiền, khéo sử dụng cái tài sản trong khi mà mình có trong tay chúng ta. Và cái cho người ta là cái cho Phật pháp, cái cho cái trí tuệ đó mới là cái điều quan trọng.